Chúng tôi rất hân hạnh được gặp lại quý thính giả trong chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học Thư Roma. Hôm nay là bài thứ 52, nghiên cứu Thư Roma với đề tài Thái độ đối với bản thân. Căn cứ trên Thư Roma chương 12, từ câu 3 đến câu 8. Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em, chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Vả, như trong một thân, chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy. Chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Hoặc theo bản Kinh Thánh Diễn Ý. Do ân phúc Đức Chúa Trời ban cho tôi khuyên anh em đừng có những ý nghĩ quá cao về mình, nhưng mỗi người phải khiêm tốn, tự xét đúng theo mức độ đức tin Đức Chúa Trời ban cho mình. Thân thể chúng ta có nhiều chi thể, mỗi chi thể giữ một chức phận khác nhau. Cũng thế, trong Chúa cứ thế, tất cả chúng ta hợp thành một thân thể, và các chi thể đều tùy thuộc lẫn nhau. Đức Chúa Trời ban ân tứ cho chúng ta, mỗi người một khác. Người có ân tứ nói tiên tri, hãy nói theo đức tin mình. Ai phục dịch, hãy hăng hái phục dịch. Ai dạy dỗ, hãy chuyên tâm dạy dỗ. Ai khích lệ, hãy tận tình khích lệ. Ai cứu tế, hãy dâng hiến rộng rãi. Ai lãnh đạo, hãy tận tâm lãnh đạo. Ai an ủi người đau khổ, hãy hết lòng an ủi. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý để quý vị và các bạn dùng riêng trong giờ tĩnh nguyện cá nhân, hoặc dùng chung trong các nhóm học Kinh Thánh, hay trong giờ gia đình lễ bái, chuẩn bị, tìm hiểu và áp dụng lời Chúa. Các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất. Lời khuyên của sứ đồ Phaolô trong câu 3 là gì? Tại sao Phaolô lại khuyên như vậy? Câu hỏi thứ hai. Lượng đức tin mà Phaolô nói trong câu 3 là gì? Câu hỏi thứ ba. Theo câu 4 và 5, sứ đồ Phaolô dùng hình ảnh nào để mô tả hội thánh của Chúa? Hình ảnh này có ý nghĩa gì? Câu hỏi thứ tư. Có bao nhiêu sự ban cho hay ân tứ sứ đồ Phaolô liệt kê trong các câu từ câu 6 đến câu 8? Xin cho biết ý nghĩa của mỗi ân tứ. Câu hỏi thứ năm. Theo sau mỗi ân tứ là một lời khuyên. Xin cho biết ý nghĩa của những lời khuyên đó. Và câu hỏi thứ sáu. Trong số bảy ân tứ, sứ đồ Phaolô đã liệt kê, bạn nghĩ rằng mình có ân tứ nào? Bạn đã sử dụng ân tứ đó như thế nào? Bạn sẽ làm gì để phát triển ân tứ đó? Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Lời khuyên của sứ đồ Phaolô trong câu 3 là gì? Tại sao Phaolô lại khuyên như vậy? Câu hỏi thứ hai. Lượng đức tin mà Phaolô nói trong câu 3 là gì? Câu hỏi thứ ba. Theo câu 4 và 5, sứ đồ Phaolô dùng hình ảnh nào để mô tả hội thánh của Chúa? Hình ảnh này có ý nghĩa gì? Câu hỏi thứ tư. Có bao nhiêu sự ban cho hay ân tứ sứ đồ Phaolô liệt kê trong các câu từ câu 6 đến câu 8? Xin cho biết ý nghĩa của mỗi ân tứ. Câu hỏi thứ năm. Theo sau mỗi ân tứ là một lời khuyên. Xin cho biết ý nghĩa của những lời khuyên đó. Và câu hỏi thứ sáu. Trong số bảy ân tứ, sứ đồ Phaolô đã liệt kê, bạn nghĩ rằng mình có ân tứ nào? Bạn đã sử dụng ân tứ đó như thế nào? Bạn sẽ làm gì để phát triển ân tứ đó? Phân đoạn Kinh Thánh này nói về ân tứ thuộc linh. Vì mỗi người được Chúa ban cho những khả năng khác nhau để phục vụ Chúa, nên sứ đồ Phaolô khuyên mọi người hãy tận dụng khả năng trong môi trường của mình, chứ không nên huynh hoang tự đắc khi thấy mình có khả năng hơn người. Vì ân tứ Chúa ban cho mỗi người khác nhau, nên lượng đức tin của mỗi người cũng khác nhau. Đây không phải là đức tin để được cứu, nhưng là đức tin để sử dụng khả năng Chúa ban cho chúng ta. Ý của Phaolô là chúng ta không nên kiêu ngạo khi thấy mình có những khả năng hay là tài năng đặc biệt, vì tất cả những tài năng đó đều đến từ Chúa. Phaolô dùng hình ảnh thân thể để mô tả hội thánh của Chúa. Điểm Phaolô muốn nhấn mạnh là tuy thân thể có nhiều phần tử khác nhau, làm những công việc khác nhau, nhưng tất cả đều nhắm vào một mục đích. Đó là đem lợi ích đến cho toàn thân. Đây cũng là nguyên tắc áp dụng cho những sinh hoạt trong hội thánh. Trong hội thánh, mỗi người được Chúa ban cho một ơn khác nhau, vì thế có những tài năng và công việc khác nhau. Nhưng chúng ta không làm việc riêng rẽ hay rời rạc, cũng không làm việc để cạnh tranh với nhau. Trái lại, chúng ta làm vì lợi ích chung của toàn thân, tức là cho hội thánh của Chúa. Một thân thể có nhiều phần và nhiều công việc khác nhau, tay làm việc, chân đi đứng, tai nghe, mắt nhìn, miệng tiếp nhận thức ăn để nuôi cơ thể vân vân. Mỗi phần tử có một nhiệm vụ khác nhau, nhưng tất cả đều phục vụ cho toàn thân. Cũng vậy, chúng ta làm việc chung với nhau là để gây dựng hội thánh. Các câu từ câu 6 đến câu 8 cho thấy trong hội thánh thường có những ân tứ sau. Thứ nhất, ân tứ nói tiên tri. Không nhất thiết là phải nói trước những việc xảy ra trong tương lai, nhưng là nói theo lời Chúa dạy để hướng dẫn và khuyên răn người khác. Đây là ân tứ của những người rao giảng lời Chúa. Thứ nhì, ân tứ làm chức vụ. Đây nói về việc làm của các chấp sự, là những người lo việc xã hội và những vấn đề liên quan đến tiền bạc, tài sản trong hội thánh. Thứ ba, ân tứ dạy dỗ. Đây là khả năng giải thích kinh thánh để giúp cho người khác hiểu và thực hành lời Chúa dạy. Thứ tư, ân tứ khuyên bảo. Đây là khả năng khuyến khích và khuyến cáo. Có những người không có tài nói trước đám đông, nhưng có thể khuyên lên hoặc khích lệ riêng từng người ở trong hội thánh. Thứ năm, ân tứ bố thí, tức là có lòng thương người và sẵn sàng chia sẻ những điều mình có. Thứ sáu, ân tứ cai trị, tức là có khả năng lãnh đạo, khả năng tổ chức. Và ân tứ thứ bảy, đây là ân tứ làm sự thương xót, tức là có khả năng an ủi những người gặp hoạn nạn. Chúa ban cho các tín hữu trong hội thánh những ân tứ khác nhau để mọi người đều có thể góp những ân tứ đó vào hội thánh để phục vụ Chúa và nâng đỡ người khác. Chúng ta cần cầu nguyện và để ý xem mình có ân tứ nào để đóng góp ân tứ đó vào các sinh hoạt của hội thánh. Biết rõ ân tứ Chúa ban sẽ giúp ta nhìn thấy giới hạn của mình và tôn trọng tài năng của người khác. Trong gia đình của Chúa, không ai quan trọng hơn ai, nhưng tất cả mọi người đều quan trọng và đều cần đến nhau. Câu thứ năm theo bản Kinh Thánh diễn ý là, trong Chúa cứu thế, tất cả chúng ta họp làm một thân thể và các chi thể đều tùy thuộc lẫn nhau.
Sau trong lòng chào đầy niềm vui, thế sự giải phóng được thư thái, vang lên thanh âm ca ngợi danh Ngài, hân hoan khi tâm hồn thanh khiết. Vì sao tôi say sưa Chúa Giêsu? Lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu chẳng thôi, chính Ngài chết thay cho tôi. Thoáng xem nhân từ dịu hiền nơi Chúa, tâm hồn chiêm ngưỡng đầy hoan hỷ. Khi trong Giêsu một lần gió mặt, bao nhiêu tươi vui tràn ngây ngơ. Vì sao tôi say sưa Chúa Giêsu? Lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu hút chẳng thôi, chính Ngài chết thay cho tôi. Chúa mang vẻ đẹp tuyệt vời cao cả, hoa huệ tinh khiết đường hương sắc, như sông mênh mông tuôn dòng nhân từ, bao la thương yêu đầy ân điển. Vì sao tôi say sưa Chúa Giêsu? Lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu chẳng Ngài chết thay cho tôi.
Vừa rồi là bản thánh ca có tựa đề Vì sao tôi ca ngợi. Và bây giờ xin kính mời quý vị cùng các bạn nghe lại phần kinh thánh của ngày hôm nay. Thư Roma chương 12 từ câu 3 đến câu 8. Vậy nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Hoặc theo bản Kinh Thánh diễn ý. Do ân phúc Đức Chúa Trời ban cho tôi khuyên anh em đừng có những ý nghĩ quá cao về mình, nhưng mỗi người phải khiêm tốn, tự xét đúng theo mức độ đức tin Đức Chúa Trời ban cho mình. Thân thể chúng ta có nhiều chi thể, mỗi chi thể giữ một chức phận khác nhau. Cũng thế, trong Chúa cứu thế, tất cả chúng ta hợp thành một thân thể, và các chi thể đều tùy thuộc lẫn nhau. Đức Chúa Trời ban ân tứ cho chúng ta, mỗi người một khác. Người có ân tứ nói tiên tri, hãy nói theo đức tin mình. Ai phục dịch, hãy hăng hái phục dịch. Ai dạy dỗ, hãy chuyên tâm dạy dỗ. Ai khích lệ, hãy tận tình khích lệ. Ai cứu tế, hãy dâng hiến rộng rãi. Ai lãnh đạo, hãy tận tâm lãnh đạo. Ai an ủi người đau khổ, hãy hết lòng an ủi.
Nơi con đây, xin Chúa thay dùng con trong việc nào. Nơi con đây, xin Chúa cai trị luôn trong ngoài đường. Cầu xin Chúa soi dẫn con luôn trong công việc Chúa. Ngài bao phủ ở với con ngoài tất cả mọi nơi. Chúa con tin trong cánh tay Ngài đưa dẫn. Thế tình yêu Chúa cho đời con. Đời con đây tin Chúa sai dùng con trong việc này. Đời con đây xin Chúa cai trị luôn trong mọi đường. Cầu xin Chúa soi dẫn con luôn trong công việc Chúa. Được vui sướng trong cánh tay Ngài chính Cha toàn năng. Cầu xin Chúa soi dẫn con luôn trong công việc Chúa. Được vui sướng trong cánh tay Ngài chính Cha toàn năng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.